Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh vừa cho công bố những thống kê mới, theo đó Giáo hội Công giáo đã mất đi 10% số tu sĩ trong vòng một năm. Theo những con số thống kê vừa mới được báo Người Quan sát Roma công bố hôm thứ Hai vừa qua, năm 2006, con số nam nữ tu sĩ trên thế giới là 945.210 người. So với năm 2005, con số này giảm đi 94.790 người. Trong số 191.810 nam tu sĩ, có 136.171 là linh mục và 532 phó tế vĩnh viễn. Số nữ tu là 753.400 người. Âu Châu vẫn là lục địa có đông số tu sĩ công giáo nhất với 52.290 người. Mỹ Châu đứng hàng thứ hai với 42.318 người. Á Châu đứng hàng thứ ba với 21.154 người. Kể đến là Phi Châu với 11.348 người và Đại Dương Châu với 2.061 người. Con số nữ tu trên toàn thế giới được thống kê vào cùng một thời kỳ là 311.981 người tại Âu Châu, 60.708 người tại Phi Châu, 153.854 người tại Á Châu, 211.150 người tại Mỹ Châu và 9.698 người tại Đại Dương Châu. Thống kê trên đây đã được Tòa Thánh cho công bố nhân ngày đời sống thánh hiến được cử hành hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 2 vừa qua. Thống kê này không nói đến con số linh mục triệu. Theo niên giám của Tòa Thánh, hồi năm 2005, tổng số linh mục trên toàn thế giới là 406.411 người, và tổng số tín hữu công giáo trên toàn thế giới là khoảng 1.115.000.000 người. Tin Bắc Phi. Tổ chức khủng bố Al-Qaeda kêu gọi tấn công người Do Thái và tín hữu Kitô tại Bắc Phi. Chi nhánh của phong trào khủng bố này tại Maghreb đã kêu gọi các thành viên nhắm vào người Do Thái và các tín hữu Kitô, cũng như các cơ sở của họ tại Bắc Phi. Trong một thông cáo được đưa ra hôm thứ Hai vừa qua để nhận trách nhiệm về vụ đặt bom tại tòa đại sứ Israel ở Mauritania hôm thứ Sáu vừa qua, tổ chức khủng bố quốc tế này cũng kêu gọi các thành viên hãy tăng cường hoạt động để buộc các chính phủ Tây Phương phải chấm dứt quan hệ ngoại giao và giao thương với Israel. Thông cáo được tung lên mạng lưới thông tin toàn cầu mang chữ ký của một người có tên là Abu Musaf Abdeludud, người mà hiện nay người ta vẫn chưa biết được tung tích. Thông cáo viết rằng việc đặt bom nhắm vào tòa đại sứ Israel tại Mauritania chỉ mới là khởi đầu của một chiến dịch nhằm quét sạch người Do Thái, các tín hữu Kitô ra khỏi đất của người Hồi giáo. Ngoài cuộc tấn công vào tòa đại sứ Israel, chi nhánh Al-Qaeda tại Bắc Phi cũng đã nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công trước đây. Hồi năm ngoái, nhân vật thứ hai của tổ chức khủng bố Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri đã khuyến khích các thành viên tại Bắc Phi hãy mở thánh chiến nhắm vào quyền lợi của Hoa Kỳ, Pháp và Tây Ban Nha tại Bắc Phi và lật đổ các chính phủ tại đây mà họ xem như là nô lệ của Tây Phương. Tin Hồng Kông. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Hồng Kông kêu gọi dân chúng đương đầu với các thách đố đang được đặt ra cho hòa bình. Trong sứ điệp năm mới âm lịch năm nay, các vị lãnh đạo của sáu tôn giáo tại Hồng Kông là Công giáo, Tin lành, Lão giáo, Phật giáo, Hồi giáo và Khổng giáo đã viết rằng trong năm mới cần phải đương đầu với những thách đố cho hòa bình như đánh mất ý thức về luân lý, hoang phí tài nguyên và xói mòn gia đình. Để đương đầu với những thách đố đó, cần phải nâng cao phẩm chất của giáo dục và củng cố đạo đức xã hội. Sứ điệp năm mới của các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông có đoạn viết như sau. Gió xuân về hâm nóng tâm hồn chúng ta, bông hoa đua nở, phúc lộc đang chờ đón người dân Hồng Kông. Chúng tôi cầu chúc quý đồng bào hạnh phúc và thịnh vượng. Trong sứ điệp, các vị lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông nói rằng năm mới là dịp để suy nghĩ về quá khứ và nỗ lực để thiết lập sự hài hòa, thịnh vượng và ổn định cho Hồng Kông. Các vị than phiền về hiện tượng bạo động trong gia đình giới trẻ lạm dụng Internet và cha mẹ mất đi sự hài hòa với con cái. Ý thức luân lý bị khoái lạc vật chất đe dọa, khiến cho tệ nạn ly dị ngày càng gia tăng và tỷ lệ sinh sản giảm sút. Tất cả những tệ nạn này làm cho xã hội bất ổn. Sự hoang phí tài nguyên sẽ dẫn đến sự xuống cấp của môi sinh, làm thay đổi thời tiết và đánh mất cân bằng sinh thái. Do đó, theo các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông, cần phải xem những hiện tượng trên đây như một hồi chuông cảnh tỉnh. Ngoài việc góp phần thực hiện các chính sách do chính phủ đề ra để đương đầu với những thách đố trên đây, các vị lãnh đạo tôn giáo còn kêu gọi phải nâng cao phẩm chất giáo dục và củng cố ý thức xã hội. Mục tiêu là trở về với kỷ luật và trách nhiệm. Sứ điệp của các vị lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông khẳng định rằng 6 tôn giáo tại đây có thể liên kết với nhau trong nỗ lực mang lại sự bình an và thanh thản cho tâm hồn. Sứ điệp kết thúc như sau. Khi nhân loại sống an hòa với thiên nhiên, thì cùng nhau chúng ta có thể xây dựng thiên đàng trên trần gian này. Tin Thái Lan. Vị hồng y đầu tiên trong lịch sử của giáo hội tại Thái Lan, Mikhail Kitbonchu, đã dâng thánh lễ mừng kỷ niệm 25 năm làm hồng y. Trong một thánh lễ có sự tham dự đông đủ của các đức giám mục và linh mục Thái Lan, Đức Hồng y Kitbonchu đã cảm ơn các đức giám mục Thái Lan đã nâng đỡ ngài trong suốt thời gian qua. Ngài cũng nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn với các nhà thừa sai ngoại quốc là những người đã phải trải qua bao nhiêu gian khó để đặt nền móng cho giáo hội tại Thái Lan cách đây 400 năm. Chào đời năm 1930, Đức Hồng y Kitbonchu đã chịu chức linh mục năm 1959 tại trường truyền giáo ở Roma. Năm 1983, ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên bậc hồng y. Đức Hồng y Kitbonchu là một người luôn can đảm bên vực đức tin. Đặc biệt, ngài luôn tỏ ra cứng rắn để chống lại chủ trương phá thai mà các tổ chức không chính phủ luôn tung ra để kêu gọi chính phủ nhìn nhận quyền được gọi là phá thai của người phụ nữ. Ngài đã có công rất lớn cho việc đẩy mạnh công tác giáo dục Kitô của giáo hội. Ngài xem giáo dục như một quyền của những thành phần yếu kém nhất trong xã hội và đồng thời cũng là một nghĩa vụ để đẩy mạnh sự phát triển của một cộng đồng. Tuy nhiên, vị hồng y người Thái này cũng không ngừng cảnh cáo về những nguy hiểm của trào lưu duy vật và tiêu thụ. Theo ngài, đây là những cản ngại khiến cho con người không còn phân biệt đâu là phải, đâu là trái. Vì thế, theo ngài, nguyên tắc hướng dẫn trong xã hội phải là tình thương, sự liên đới với tha nhân, bất luận màu da, chủng tộc, phái tính hay tôn giáo. Trong bài chia sẻ trong thánh lễ mừng kỷ niệm 25 năm làm hồng y, Đức Hồng y tổng giám mục Van Cốc khẳng định như sau. Cốt lõi của Kitô giáo là phải chứng minh rằng phẩm giá của người là điều hệ trọng đối với mỗi một con người, và con người có thể vượt qua ích kỷ để sống chung hòa bình với nhau. Hòa bình chỉ đến khi con người biết tôn trọng nhau và đề cao phẩm giá của nhau. Dù có nhiều khác biệt, chúng ta vẫn thuộc về cùng một gia đình nhân loại. Tin Ulaanbaatar, Mongolia. Giáo hội Công giáo tại Mongolia mừng kỷ niệm 15 năm thành lập. Hôm thứ Bảy, mùng 2 tháng 2 vừa qua là ngày kỷ niệm đúng 15 năm, cha Venceslao Padilla, một linh mục người Phi Lục Tân thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, và hai người anh em cùng dòng đã mở trụ sở đầu tiên của dòng tại Mongolia. Này, cha Padilla đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm giám mục tiên khởi của một giáo phận gồm 64 nhà thừa sai thuộc 18 quốc tịch khác nhau, 6 người giáo dân truyền giáo đến từ 3 nước khác nhau, để phục vụ cho 415 người công giáo. Năm vừa qua, giáo phận đã đón nhận thêm 70 tân tòng. Năm vừa qua cũng đánh dấu 15 năm Tòa Thánh và Mongolia thiết lập quan hệ ngoại giao. Đức cha Padilla nói rằng, năm vừa qua cũng đã mang lại nhiều bài học quý giá. Theo vị giám mục tiên khởi của Mongolia, bài học đầu tiên là, với sự ra đi của các nhà thừa sai ngoại quốc, ngài thấy cần phải chuẩn bị nhân sự cho người địa phương. Đức cha Padilla cho biết hầu hết các nhân viên mục vụ làm việc tại Mongolia đều là các nhà thừa sai nước ngoài, do đó cần phải cổ vỡ ơn gọi nơi người địa phương. Hiện nay, giáo phận duy nhất tại Mongolia gồm có 4 giáo xứ. Một số thí điểm truyền giáo mới cũng vừa mới được thiết lập. Tin Ấn Độ. Đức Hồng y Telisfor Topo, chủ tịch hội đồng giám mục Ấn Độ nói rằng giáo hội đang vươn lên từ đống tro tàn tại Orissa. Tưởng cũng nên nhắc lại, dịp Giáng sinh vừa qua, nhiều cuộc bạo động chống Kitô giáo đã diễn ra tại bang Orissa, khiến một số nhà thờ bị đốt phá, nhiều ngôi làng chỉ còn như một bãi nghĩa trang hỏa táng. Trong một bài viết được hãng thông tấn Asia News trích dẫn, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục viết rằng những người Ấn giáo cực đoan đã phá hủy mọi sự. Đức Hồng Y Túc Tô nhận định rằng đây là lịch sử của Kitô giáo. Giáo hội luôn chịu đau khổ, nhưng cũng chính trên tro tàn mà một giáo hội mới mọc lên. Các tín hữu Kitô đã chịu nhiều đau khổ trong suốt dòng lịch sử, nhưng theo lời của vị Hồng Y này, chúng ta không thể chịu nhiều đau khổ hơn Chúa Giêsu Kitô. Ngài viết như sau: mặc dù dân chúng phải chịu đau khổ như thế, tôi vẫn cảm thấy rất phấn khởi vì tinh thần của họ. Tôi đã đi thăm các trại tị nạn và tôi thấy lóe lên nhiều hy vọng trong ánh mắt của dân chúng. Đức tin của họ rất vững mạnh. Khi thấy tôi, gương mặt của họ sáng lên. Tôi đọc được hy vọng trong ánh mắt của họ. Tôi hy vọng mọi người sẽ giúp họ xây dựng lại cuộc sống.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Nguyên nhân sâu xa của các cuộc bạo động hiện nay tại Kenya. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Tại Phi Châu, vùng đất nằm trên đường xích đạo, chạy dài từ Đại Tây Dương đến Ấn Độ Dương, là một trong những vùng được Kitô hóa nhất của lục địa. Chính tại vùng này mà sự bành trướng của Hồi giáo đã được chặn lại. Giáo hội Công giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong vùng này. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, vùng này đã trở thành sân khấu của những cuộc chiến tranh và chém giết tàn bạo nhất. Tại Rwanda, Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, những cuộc tàn sát dã man đã cướp đi mạng sống của hàng trăm ngàn người. Giờ đây, các cuộc xung đột lại bùng nổ tại Kenya. Tuy tôn giáo không phải là nguyên nhân của các cuộc xung đột, nhưng nhà thờ cũng không còn là nơi trú ẩn an toàn cho người tị nạn nữa. Ngày 7 tháng Giêng vừa qua, tại Eldoret, hơn 50 người, gồm phụ nữ và trẻ em đã bị thiêu sống trong một nhà thờ. Sáng Chủ nhật ngày 26 tháng Giêng vừa qua, cha Michael Kamau Itoneka, Phó Giám đốc Đại chúng viện Matthias Mulumba, thuộc giáo phận Ngakuru, đã bị sát hại. Nguyên nhân duy nhất khiến vị linh mục này bị một nhóm người dùng đá và mã tấu để tấn công là bởi vì ngài thuộc sắc tộc Kikuyu, trong khi những kẻ tấn công thuộc sắc tộc Kalenjin. Hiện nay, một cuộc chiến công khai đang diễn ra giữa hai sắc tộc. Ngày 28 tháng Giêng, tại thủ đô Nairobi, Phó Chủ tịch của phong trào dân chủ màu cam của phe đối lập đã bị sát hại trong một cuộc phục kích. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, ông Mugabe Were là một người công giáo rất tích cực trong các hoạt động xã hội cho người nghèo tại thủ đô Nairobi. Phải chăng, tôn giáo là nguyên nhân của các cuộc bạo động đang diễn ra tại Kenya? Trong một bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, cha Giuseppe Caramassa, một nhà truyền giáo thuộc dòng Comboni tại Kenya từ 16 năm nay, đã trả lời rằng nguyên nhân chính là những cuộc xung đột sắc tộc được các đảng phái chính trị khai thác. Trong cuộc vận động bầu cử, phe đối lập thường tuyên bố rằng nếu đắc cử, họ sẽ đeo đuổi chính sách mà tiếng Swahili gọi là Machimbo. Machimbo có nghĩa là khoanh vùng. Giáo hội Công giáo cũng như các giáo hội Kitô khác đã ngay lập tức tuyên bố chống lại chủ trương này. Trong thời kỳ thực dân, chính phủ Anh đã phải dựa theo các sắc tộc để phân chia Kenya thành nhiều vùng. Khi được trao trả độc lập, Kenya vẫn tiếp tục đeo đuổi sự phân chia ấy. Cách đây 200 năm, một sự phân chia như thế xem ra không đặt nhiều vấn đề, bởi vì dân số Kenya còn ít. Nhưng với sự gia tăng dân số, sự khoanh vùng theo sắc tộc và kiểm soát các làng ranh không phải là chuyện dễ dàng nữa. Những người chủ trương khoanh vùng muốn dành cho các vùng quyền được quản lý tài nguyên của mình. Chính phủ Trung ương không chấp nhận chủ trương này và các giáo hội cũng biểu đồng tình với chính phủ trung ương, bởi vì việc khoanh vùng sẽ dẫn đến ốc bộ lạc, vốn là mầm mống gây nên xung đột. Trong quá khứ, nhà độc tài Ả Rập Môi cũng đã nhiều lần có chủ trương khoanh vùng. Những ai không xuất phát từ một vùng đặc biệt nào đó sẽ không được quyền sống tại đó hoặc sở hữu đất đai. Chủ trương này hoàn toàn đi ngược lại hiến pháp của Kenya, vốn xem đất nước như một thực thể thống nhất và cho phép người dân được quyền sống tại bất cứ nơi nào bên trong ranh giới của lãnh thổ. Nguyên tắc này cho tới nay vẫn chưa được nhiều người dân Kenya chấp nhận. Sau cuộc bầu cử tổng thống ngày 27 tháng 12 vừa qua, tại nhiều vùng thuộc thung lũng có tên là Rift Valley, một số sắc tộc xem đây là cơ hội để xua đuổi những người không thuộc sắc tộc của mình để chiếm cứ đất đai và tài sản của họ. Cho tới nay, như đã thấy, bị tấn công nặng nề nhất là những người thuộc sắc tộc Kikuyu. Trong những ngày vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã cho công bố một bản báo cáo, trong đó tổ chức này khẳng định rằng chính các chính trị gia thuộc phong trào dân chủ màu cam, tức phe đối lập, là những người đã châm ngòi nổ cho hận thù giữa các sắc tộc tại nhiều vùng khác nhau. Chính họ đã quyên tiền để mua vũ khí và xúi dục dân chúng trục xuất những thành phần không thuộc sắc tộc của họ ra khỏi vùng của họ. Theo cha Karamasa, tác giả của bài viết được đăng trên báo Người Quan sát Roma, chính chủ trương Machimbo khoanh vùng của phe đối lập đã tạo nên các cuộc xung đột đẫm máu hiện nay. Tại Nairobi, các cuộc biểu tình đã chấm dứt. Nhiều sáng kiến trung gian đã được đề ra. Tình hình an ninh tại các khu ổ chuột của thủ đô đã được kiểm soát. Do trung gian của cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Kofi Annan, chính phủ và phe đối lập đã có thể ngồi lại với nhau để thương lượng. Nhưng dù có đạt được bất cứ giải pháp chính trị nào đi nữa, vẫn còn một số vấn đề lớn cần được giải quyết như phân chia đất đai một cách công bình, tạo điều kiện cho mọi người dân đều được hưởng các tài nguyên của quốc gia, gia tăng tinh thần dân chủ và ý thức công dân nơi dân chúng, và bảo đảm cho họ quyền được tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hồi đó bên Hoa Kỳ có hai vị thánh sống và làm việc chung với nhau trong một nhà xứ ở Pittsburgh, bang Pennsylvania. Trường hợp này giống như trường hợp của thánh nữ Madeleine Sophie Vara và chân phước Philippine Duchenne thuộc tu hội Thánh Tâm mà chúng ta đã biết qua trước đây. Giáo hội Công giáo đã phong thánh cho vị cha sở của giáo xứ Philomena, cha John Newman, còn cha Francis Silos là phụ tá của ngài thì đang chờ đợi để được phong thánh. Chúng ta đã biết tiểu sử của thánh John Newman trong những lần phát thanh vừa qua. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cuộc đời và những hoạt động của vị thánh thứ hai, cha Francis Silos. Francis Xavier Silos sinh ngày 11 tháng Giêng năm 1819 tại Füssen, Đức Quốc. Cậu thuộc gia đình Công giáo đạo đức, sống sung túc nhờ vào nghề may của cha cậu. Khi nhỏ, Francis là một cậu bé vui vẻ, dịu dàng và ngoan đạo. Sau khi xong chương trình tiểu học ở trường làng, Francis lên trung học ở Augsburg và đại học ở Munich. Lúc thiếu thời, cậu luôn mơ ước trở thành một linh mục, và vị cha xứ của cậu đã cố giúp tìm người bảo trợ cho việc học của cậu. Có ba đức tính miêu tả con người của cha Silos trong suốt cuộc đời của ngài, đó là vui vẻ, dịu dàng và quảng đại. Có lần ngài đã khuyên một linh mục trẻ, lời khuyên mà ngài đã trung thành tuân giữ cho chính ngài. Ngài nói, một linh mục cộc cằn làm thương tổn chẳng những cho chính mình mà còn cho những người khác nữa. Hàng ngàn người xa lìa giáo hội và bị tiêu diệt đời đời cũng chỉ vì họ bị một linh mục đối xử tệ bạc. Năm 1842, Francis đọc được một lời cầu xin giúp đỡ những người Đức sinh sống tại Hoa Kỳ. Chàng liền xin vào dòng chức cứu thế, sau đó được chấp nhận và được gửi sang Baltimore, Hoa Kỳ. Trong suốt cuộc sống, Francis là một con người rất có tình người. Và bất cứ ai, từ những người trong gia đình cho đến bạn bè thân quen, đều yêu mến cha. Khi được gửi sang Hoa Kỳ, cha cảm thấy đau khổ khi phải nói lời từ biệt gia đình. Cho nên, cha viết một lá thư với lời lẽ thật cảm động và gửi cho những người thân chỉ sau khi cha đã đi rồi. Tại Hoa Kỳ, trước tiên Francis vào nhà tập St. James ở Baltimore, và một năm sau đó thầy tuyên khấn, tức vào ngày 16 tháng 5 năm 1844, và thụ phong linh mục vào tháng 12 cùng năm. Tháng 8 năm sau, cha được bổ nhiệm vào chức vụ đầu tiên ở giáo xứ St. Philomena, bang Pittsburgh. Tại St. Philomena, cha sở của Francis là cha thánh John Newman. Trong những năm họ cộng tác với nhau, vị cha sở thánh thiện đã cho vị linh mục trẻ thấy một mẫu gương mà một cha sở tốt lành cần phải có và phải làm. Ban đầu cha Silos gặp khó khăn trong việc giảng đạo bằng tiếng Anh. Sau bài giảng đầu tiên của cha, một cụ bà cho biết bà chỉ hiểu lỏm bỏm những gì cha nói, nhưng bà ấy vui vì thấy cha cố gắng diễn đạt tư tưởng. Sau này cha nổi tiếng về tài rao giảng, đến độ nhiều người đã đi bộ hàng bao nhiêu dặm đường để đến nghe cha giảng. Tại Pittsburgh, phong trào chống công giáo dâng cao. Ngày nọ, một người lương đã gạt cha vào nhà gặp người vợ công giáo của ông ta đang bệnh nặng. Không chút nghi ngờ, cha Francis đã theo ông ta vào nhà. Vừa vào đến nơi, cha đã bị người La Mặt đánh cho đến khi bất tỉnh. Tuy cha Francis không nói ra, nhưng câu chuyện cũng lọt đến tai những giáo dân của cha. Họ muốn trả thù cho cha, nhưng cha đã ngăn cấm họ. Năm 1851, cha Francis được bổ nhiệm làm cha sở. Mẫu gương luôn trung thành với những công việc bổn phận, và lòng yêu mến thiên nhiên của cha đã làm cho mọi người thương mến cha và quyết tâm sống tốt lành hơn. Cha luôn sẵn sàng mỗi khi giáo dân cần đến cha, và đặc biệt, cha rất thích thăm viếng trường học của các trẻ nhỏ. Dần dà người ta bắt đầu nói đến sự thánh thiện và những lời khuyên giải thông thái của cha. Ngày nọ, trong tòa giải tội, cha Francis nghe một lời yêu cầu lạ lùng. Sau khi xưng tội xong, hối nhân xin cha cầu cho con của bà mau chết. Được cha Francis hỏi lý do, người đàn bà cho biết con bà bị chứng động kinh, và các bác sĩ khuyên bà giấu nhiệm điều này, và đừng cho đứa nhỏ đi học. Cha Francis liền yêu cầu người đàn bà đem con gái của bà ta đến cho cha gặp mặt. Sau một hồi nói chuyện với đứa bé, cha đưa nó đến bên bàn thờ Đức Mẹ, đoạn đặt tay trên đầu nó và cầu nguyện. Sau đó, cha cho người mẹ biết là đứa bé đã được Thiên Chúa chữa lành. Bà nên cho nó đi học và giữ kín việc được chữa bệnh.
Lần khác, một người đàn ông tàn tật tìm đến cha, xin được chữa lành. Cha nói, ông bạn ơi, tôi đâu có phải là bác sĩ mà chữa bệnh được. Nhưng người đàn ông cương quyết là nếu cha không chữa cho ông ta, thì ông ta sẽ không ra khỏi nhà cha. Nói xong, ông ta quăng cặp nạng qua cửa sổ. Bị đánh động bởi đức tin của người đàn ông, cha Silos đã đọc cho ông ta nghe một đoạn kinh thánh và chúc lành cho ông. Khi người đàn ông đã có thể đứng một mình được, cha Silos một lần nữa quy mọi công trạng về cho Chúa. Sau 9 năm ở Pittsburgh, cha Silos được đổi về làm cha sở tại hòa đạo St. Alphonsus, Baltimore. Sau đó, cha làm cha sở ở Cumberland, Maryland, và làm giám đốc chủng viện dòng Chúa Cứu Thế. Việc tông đồ cuối cùng của cha là ở Maryland. Năm 1863, cha bắt đầu một công việc có thể nói là đặc thù của dòng Chúa Cứu Thế. Đó là hướng dẫn các công cuộc truyền giáo. Trong 3 năm, cha tổ chức các cuộc truyền giáo tại trên 10 tiểu bang ở Hoa Kỳ. Cha đã phục vụ ngắn hạn tại Detroit vào năm 1865. Và sứ mạng cuối cùng của cha là tại New Orleans năm 1866. Khắp mọi nơi, cha Silos nổi tiếng về những bài giảng hùng hồn trong sáng của cha. Nhưng phải nói rằng, bằng chứng của sự thánh thiện của cha được tìm thấy trong tòa giải tội. Bao nhiêu chứng nhân đã kể lại tài giảng khuyên khéo léo, cũng như lòng nhiệt thành và tình mến của cha đối với các hối nhân. Hình như không gì làm cho cha khó chịu trong việc mang các linh hồn về cho Chúa. Có lời đề nghị phong chức giám mục cho cha, nhưng với sự khiêm nhường, cha đã viết cho Đức Thánh Cha một lá thư van xin Ngài đừng làm điều này. Cha Silos chỉ sung sướng được làm một linh mục đơn sơ mà thôi. Tại New Orleans, cha dành hầu hết thời giờ làm việc với những người nói tiếng Đức ở St. Mary. Bệnh sốt vàng thường xảy ra trong thành phố này. Và vào tháng 9 năm 1867, căn bệnh giết người này lại một lần nữa xuất hiện. Cha Silos đã làm việc không mỏi mệt giữa các bệnh nhân và các người hấp hối, cho đến khi chính cha cũng bị mắc chứng bệnh này. Một tháng trước khi qua đời, cha Silos thường chỉ cầu nguyện và không bao giờ than phiền, nhưng hoàn toàn sống trong an bình. Cha qua đời lặng lẽ ngày mùng 4 tháng 10 năm 1867, hưởng thọ 48 tuổi, cùng một tuổi với vị giám mục thánh thiện của cha là Thánh John Newman. Tài chữa bệnh của cha Silos không chấm dứt với cái chết của cha. Tin tưởng vào sự thánh thiện của cha, nhiều người đã đến xin lời bầu cử của cha, và nhiều phúc trình về các ơn lạ đã bắt đầu lan ra nhanh chóng trong các giáo phận cha đã phục vụ. Thế vậy, hai tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế từng quen biết cha bắt đầu thu thập các dữ kiện về các ơn lạ xảy ra do lời bầu cử của cha và yêu cầu lập ủy ban điều tra. Cuối cùng, do lời thỉnh cầu của các bề trên dòng Chúa Cứu Thế ở Roma, một ủy ban làm án đã được thành lập năm 1900. Hiện nay, án phong thánh cho cha còn đang chờ đợi quyết định của bộ phong thánh. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho cha Silos chống được nâng lên bàn thờ. Tiểu sử của cha Francis Silos kết thúc nơi đây. Một kinh thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
mùa chay thánh lại trở về với chúng ta như một hồng ân cao cả, như một dịp thuận tiện nhất để chúng ta nhìn thấy được con người đích thực của mình một cách rõ ràng hơn. Và hôm nay, trong ngày thứ tư lễ tro, chúng ta lại nghe sứ điệp nghiêm trọng đó một lần nữa. Hỡi con người, hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày thứ tư lễ tro hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy tư của linh mục Nguyễn Hữu Thi về cách ăn chay đúng đắn. Và sau đó chúng tôi sẽ kết thúc một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay với đoạn trích từ sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Giờ đây, mời quý vị theo dõi tiếp những suy tư của linh mục Nguyễn Hữu Thi về cách ăn chay đúng đắn. Theo tâm lý tự nhiên, chắc chắn không phải là một điều luôn luôn mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái khi phải nghe những lời nghiêm trọng như thế. Hỡi con người, hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro. Dĩ nhiên, đó không phải là lời mang tính cách thê lương ảm đạm, nhưng là một lời nhắn nhủ cần thiết và khẩn cấp, được gửi đến mỗi người trong chúng ta. Lời đó nhắc nhủ chúng ta đừng bao giờ quên sự thật về chính mình, về thực chất của con người và cuộc sống của mình. Đó là tất cả chúng ta đều đã đến trong cuộc đời này với hai bàn tay trắng, và một ngày nào đó, dù muốn hay không, chúng ta cũng sẽ lại từ giã nó để ra đi với hai bàn tay không. Chúng ta phải bỏ lại tất cả mọi sự, những điều chúng ta ưa thích và những điều chúng ta ghét bỏ. Đúng thế, sau giờ phút cuối cùng của cuộc sống mình, con người dù muốn hay không cũng phải từ giã cõi đời này và phải ra đứng trước tòa Thiên Chúa. Bây giờ con người sẽ được đánh giá đúng đắn, tuy nhiên không dựa theo nghề nghiệp, chức tước hay giai cấp mà người đó có trong xã hội khi còn sống, nhưng là theo tư cách và bản lĩnh của anh ta, nghĩa là anh ta sống đời mình ra sao trong tương quan với Thiên Chúa, với những người đồng loại và với chính mình. Sứ điệp của thứ tư lễ tro là một sự nối kết giữa hai thế giới lại với nhau, giữa hiện tại và tương lai, giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người. Bởi vì nhờ chay tịnh, chúng ta loại bỏ cái gì giả tạo, chống qua và phụ thuộc, để đi tìm cái chân thật, trường tồn và chính yếu. Chay tịnh giải thoát thể xác và tinh thần chúng ta khỏi mọi gánh nặng đè lên linh hồn chúng ta, hầu chúng ta dễ dàng quay hướng về Thiên Chúa, và tiếp đến, chay tịnh khai quang cho chúng ta con đường dẫn tới anh chị em đồng loại, đặc biệt là những anh chị em đồng loại nghèo đói, đau khổ. Đúng vậy, khi tôi bớt ăn, bớt uống, bớt hoặc bỏ hẳn hút thuốc, bớt hoặc bỏ hẳn uống rượu, bớt ngồi lâu giờ trước máy truyền hình, vân vân, không phải để tôi dành dụm được thêm tiền cho những chi phí khác của bản thân tôi, nhưng là để tiết kiệm giúp đỡ những người anh chị em đồng loại bất hạnh. Cũng như nước tuôn chảy ra từ nguồn, tiền bố thí của chúng ta cũng phải được thu góp từ sự chay tịnh để giúp đỡ người nghèo kẻ khó. Người ta có thể nói rằng, tiền làm phúc bố thí của chúng ta là sự kéo dài việc chay tịnh. Những gì tiết kiệm được từ việc bớt ăn uống, từ việc kiêng khem rượu chè và từ việc cắt bỏ những chi tiêu không cần thiết, sẽ là những niềm vui cụ thể và những trợ lực hiệu nghiệm nhất cho những anh chị em đồng loại bất hạnh, những người không có gì để ăn và không có gì để uống. Đó chính là việc chay tịnh đúng đắn nhất, vì nó làm đẹp lòng Thiên Chúa như là người đã phán. Cách ăn chay làm đẹp lòng ta chẳng phải là chia cơm sả áo cho người nghèo đói, đón tiếp vào nhà những người vô gia cư, cho người trần truồng áo mặc và không ngảnh mặt làm ngơ trước anh chị em họ hàng cốt nhục đấy sao? Trích sách tiên tri Isaiah chương 58 câu 6a và câu 7. Vì thế, đối với chúng ta tất cả, mùa chay thánh thực sự là thời giờ của suy tư trầm mặc, thời giờ của sự hòa giải, của tình liên đới huynh đệ với mọi người, và là thời giờ để ăn năn trở về cùng Thiên Chúa, nguồn cứu độ và nguồn sống vĩnh cửu của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy tư của Linh Mục Nguyễn Hữu Thi. Giờ đây, trước khi kết thúc một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn ngắn từ sứ điệp mùa chay năm 2008 của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Ngày mai trong một văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp phần còn lại của sứ điệp này. Năm nay, qua sứ điệp mùa chay như thông lệ, tôi muốn dừng lại để suy tư về việc làm phúc như một phương thức cụ thể để giúp đỡ những người đang gặp cảnh túng quẫn, và đồng thời đó cũng là một việc thực hành khổ chế để giải thoát chúng ta khỏi sự quyến luyến của cải trần thế. Hễ những quyến rũ của của cải vật chất càng mạnh, thì quyết tâm của chúng ta càng phải rõ ràng, để không coi chúng là thần tượng. Chúa Giê-xu đã quả quyết, các người không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền tài cùng lúc. Làm phúc bố thí giúp chúng ta chiến thắng cám dỗ liên lụy ấy, dạy chúng ta biết đáp ứng những nhu cầu của tha nhân và chia sẻ với họ những gì chúng ta có được nhờ lòng nhân từ của Chúa. Những cuộc lạc quyên đặc biệt để giúp đỡ người nghèo tại nhiều nơi trên thế giới trong mùa chay nhắm đến mục đích ấy. Như thế, cùng với sự thanh tẩy nội tâm, chúng ta có thêm một sự theo giáo huấn của tin mừng. Chúng ta không phải là sở hữu chủ, nhưng là những người quản lý các tài sản chúng ta có. Vì thế không được coi những của cải vật chất chúng ta sở hữu như tài sản hoàn toàn thuộc về ta, nhưng như những phương tiện. Qua đó, Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành dụng cụ của sự quan phòng của Ngài đối với tha nhân. Như sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo nhắc nhở, của cải vật chất có một giá trị xã hội. Theo nguyên tắc là các của cải ấy là để mua ích cho tất cả mọi người. Trong tin mừng, Chúa Giê-xu đã minh bạch cảnh giác những người có của cải vật chất, nhưng chỉ sử dụng cho mình. Đứng trước bao nhiêu người thiếu thốn mọi sự và đang chịu đói, những lời của Thánh Gioan sau đây như là một lời khiển trách nặng nề. Nếu một người có của cải trần thế này, thấy người anh em mình ở trong tình cảnh túng quẫn mà khép kín tâm hồn mình lại, thì làm sao tình yêu của Thiên Chúa ở trong kẻ ấy được? Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 3 câu 17. Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới. Và tiện đây, xin được thông báo cùng quý vị rằng, ngày mai trong chương trình văn kiện tòa thánh, Đặng Thế Dũng sẽ đọc phần còn lại của sứ điệp mùa chay năm 2008 của Đức Thánh Cha. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Mến chào tất cả các bạn. Cậu Minh kiếm được việc làm trong một cửa hàng tạp phẩm sau giờ học và vào những ngày nghỉ. Một hôm, có người khách hàng vào tiệm mua trái cây. Lúc trả tiền, người khách hàng nói nhỏ vào tai cậu Minh, xin cậu bỏ thêm vào ít trái nữa. Người làm việc trước kia ở đây thường tặng thêm cho tôi như vậy, để bù lại tiền quà. Mình lắc đầu trả lời, tôi không thể làm như thế được. Ông chủ tôi sẽ không hài lòng chút nào cả. Người khách hàng mỉm cười cách tinh ranh nói tiếp, nhưng ông chủ của cậu đâu có mặt ở đây mà lo. Mình đáp lời với niềm xác tín. Có chứ, ông chủ của tôi luôn hiện diện. Ông nên biết rằng tôi là người Công giáo. Tôi tin ông chủ của tôi là Thiên Chúa. Ngài luôn hiện diện khắp nơi, Ngài luôn nhìn thấy tôi và yêu thương tôi. Các bạn thân mến, trong phúc âm, Chúa Giêsu tóm gọn 10 điều răn vào trong một giới răn duy nhất, đó là luật yêu thương, là kính mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân như Chúa yêu thương. Luật Chúa được ghi khắc trong lương tâm mỗi người, là như kim chỉ nam cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng cho các tín hữu Kitô mà thôi. 10 giới răn không phải là sự bó buộc tuyệt đối, bởi vì Thiên Chúa luôn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Nhưng là như kim chỉ nam cho cuộc sống, nhắc nhở chúng ta những thái độ cần phải có, và chỉ rõ ràng cách sống cho mỗi người và mối liên hệ với những người khác. Theo cha Bruno Ferrero, một nhà giáo dục giàu kinh nghiệm theo tinh thần cha thánh Don Bosco, chúng ta có thể áp dụng mỗi giới răn như lời mời gọi sống một khía cạnh quan trọng của tình thương trong gia đình. Mời các bạn cùng tìm hiểu. Giới răn thứ nhất, thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất trên hết mọi sự. Qua giới răn này, Thiên Chúa muốn chúng ta hiểu rằng, quyền ưu tiên và tính riêng biệt là điều căn bản trong mọi mối liên hệ yêu thương. Người chúng ta yêu mến phải là người được quyền ưu tiên trong đời sống của chúng ta. Trong gia đình, quyền ưu tiên phải được dành cho mỗi người. Tiếc thay, trong nhiều gia đình, chỗ ưu tiên của con người lại rất được dễ dàng thay thế bằng nhiều thứ khác, chẳng hạn như công ăn việc làm, địa vị, danh dự, máy truyền hình, những thú vui, những môn giải trí, hoặc vẻ sang trọng của nhà cửa. Trái lại, tất cả mỗi phần tử đều phải cảm nhận được chỗ ưu tiên của mình trong gia đình. Làm sao một đứa trẻ có thể cảm nhận được tình thương của cha mẹ, nếu em thấy cha mẹ không thể dành chút thời giờ để quan tâm đến em? Tình yêu thương đối với Thiên Chúa, cũng như đối với con người, đòi hỏi sự riêng biệt. Vì thế, trong gia đình, cần dành thời giờ để chia sẻ cuộc sống, niềm vui, nỗi buồn với nhau, biết tôn trọng lẫn nhau, không cắt ngang khi một người đang phát biểu ý kiến, gọi tên mỗi người, biết trở thành niềm vui lẫn cho nhau. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị. Vì thế, trong gia đình, một điều rất quan trọng cần được lưu ý tới, đó là tránh so sánh người này với người khác, đứa con này với đứa con kia, anh em trong nhà với bà con lối xóm, hoặc với những nhân vật trên truyền hình, màn ảnh. Giới răn thứ hai, chớ kêu thánh danh Chúa một cách vô cớ. Giới răn này không chỉ muốn nói riêng tới vấn đề phạm thượng, chửi thề hoặc nguyền rủa, chúc dữ, nhưng muốn nhắc nhở chúng ta về địa vị và danh dự cao trọng tuyệt đối của Thiên Chúa. Cũng một cách tương tự trong mối liên hệ giữa con người với nhau. Chúng ta không thể quên rằng, mỗi người đều có quyền được tôn trọng danh dự của mình, bởi vì Thiên Chúa tạo dựng tất cả mỗi người giống họa ảnh của Chúa. Gia đình là cái nôi huấn luyện những tư cách lịch sự đúng đắn, chứ không phải là nơi, như một số người thường nghĩ, có thể cho phép những sự xuồng xã, buông thả quá trớn. Vì lý do là vì mình với nhau thôi mà, có ai xa lạ đâu. Vì thế, không còn quan tâm đến những lời ăn tiếng nói cộc cằn, dễ bỏ qua những cử chỉ vô lễ, bất lịch sự, chọc ghẹo thái quá, hoặc vô tình đề cao lỗi phạm của những kẻ bé nhỏ. Trong gia đình, gương tốt của người lớn là như khuôn mẫu, uốn nắn nhân cách của trẻ nhỏ, nhất là đối với bậc làm cha mẹ. Không thể giáo dục con cái chỉ bằng lời nói, bằng những cách phô trương, độc tài, độc đoán, nhưng trước hết là bằng gương sáng đời sống ngay thiện, khiêm tốn, chuyên cần, trung tín, biết quan tâm đến môi trường gia đình, biết vun trồng phong cách tế nhị, đoan trang và lịch sự. Thứ ba, hãy thánh hóa ngày Chủ nhật và các ngày lễ. Vào thời xa xưa, trong khi hàng quý tộc La Mã chế nhạo ngày lễ nghỉ Sa-bát của người Do Thái, vì họ coi đó là sự lười biếng, thì các thầy thông thạo kinh thánh cố gắng cho dân chúng hiểu rằng giá trị con người không chỉ căn cứ trên việc làm, và còn đi xa hơn những gì con người có thể sản xuất được. Ngày lễ nghỉ là hồng ân Chúa ban để giải thoát con người khỏi những lo lắng vật chất, để tạm ngưng công việc dành thời giờ tiếp xúc với Thiên Chúa, với thực tại thánh thiêng, để tìm lại được niềm vui sâu xa hơn. Qua việc thánh hóa ngày lễ nghỉ, Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng ta rằng, người thực sự biết yêu thương cũng biết dành thời giờ để sống thân mật với người mình thương mến. Những ngày trong tuần được dành cho những công việc cần thiết, chẳng hạn như công ăn việc làm, học hành, giải trí. Nhưng ngày Chủ nhật và lễ nghỉ được dành cho công việc quan trọng. Việc quan trọng đó là cùng nhau cử hành việc tôn thờ Chúa, là đặc biệt quan tâm đến chiều kích thánh thiêng của đời sống con người. Trong nhịp sống gia đình, điều quan trọng và cần thiết là dành thời giờ cho những giây phút thánh thiêng, những ngày lễ, để chia sẻ và chung vui với nhau. Đừng coi thường thời giờ gặp gỡ nhau là thời giờ bị mất mát vô ích. Ở gần bên nhau, với sự có mặt thể xác chưa đủ. Điều quan trọng là quan tâm tới nhau, và cảm nhận được niềm vui khi ở gần bên nhau. Kinh nghiệm cho thấy, có những gia đình, tuy mọi người có mặt dưới cùng một mái nhà, nhưng hoàn toàn xa cách nhau, không khác chi ở trong khách sạn hoặc nhà trọ. Mỗi người theo đuổi tư tưởng riêng, đóng kín trong thế giới riêng của mình, không một lời chia sẻ, trao đổi. Con cái thường rất ước muốn được chia sẻ với cha mẹ cuộc sống của mình, với những vui buồn, băn khoăn, lo lắng. Sự gần gũi và chia sẻ như thế, không những chỉ tạo nên những kỷ niệm êm đẹp, ăn sâu trong ký ức về sau, mà còn là yếu tố cần thiết để siết chặt mối dây liên hệ yêu thương trong hiện tại. Qua sự gần gũi và quan tâm chia sẻ cuộc sống của con cái, cha mẹ cho con cái hiểu rằng, cuộc sống của con cái là điều rất quan trọng đối với cha mẹ. Thứ bốn, hiếu kính cha mẹ. Qua giới răn này, Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng ta vai trò quan trọng của cha mẹ trong cuộc sống mỗi người. Cha mẹ là trung gian, qua đó sự sống của Thiên Chúa được truyền đạt đến mỗi người. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công ơn sinh thành của cha mẹ thật như núi cao, như biển cả mênh mông, là món nợ lớn lao mà không bao giờ chúng ta có thể đáp đền cân xứng được. Đáp đền công ơn sinh thành của cha mẹ là điều quan trọng và cần được diễn tả một cách cụ thể qua lòng biết ơn, hiếu thảo và sự quan tâm chăm sóc đến cha mẹ khi khỏe mạnh, nhất là khi ốm đau, yếu liệt. Tôn kính cha mẹ là biết đón nhận sự chỉ dẫn, lắng nghe những lời khuyên bảo khôn ngoan, quý trọng kinh nghiệm và để cha mẹ được tham dự vào những quyết định, những thành công, thất bại, và những kế hoạch, những dự tính của con cái. Thảo kính cha mẹ là biến đổi lòng biết ơn hiếu thảo, nên như một chiều kích căn bản trong cuộc sống của mỗi người. Mời các bạn đón nghe tiếp trong bài tới. Hẹn gặp lại và mến chào tất cả các bạn.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Trong sách truyện về các ẩn sĩ sa mạc có ghi lại sự việc sau đây. Trong một làng nhỏ ở miền đất Ai Cập, có nhiều ẩn sĩ và đan viện. Một tu sĩ rất nhiệt tình, hăng say đến sự sám hối và phần rỗi của người khác, có lần tìm đến với một ẩn sĩ nổi tiếng là Thánh Thiện và thưa. Thưa Thầy, xin đến ngay, vì một người anh em vừa phạm tội rất nghiêm trọng, đáng bị trừng phạt. Thầy là người cao niên được mọi người kính trọng. Xin Thầy xét xử tội nhân, và nếu cần, xin trục xuất người ấy ra khỏi chúng con. Lập tức, Thầy ẩn sĩ đứng dậy đi theo tu sĩ đó. Nhưng trước khi đi, Thầy lấy một cái bị thủng lỗ, đổ đầy cát vào bị, rồi vác lên vai. Những người trong làng đi đón Thầy ẩn sĩ tới nơi xét xử tội nhân. Thấy vị ẩn sĩ vác trên vai cái bị thủng lỗ đầy cát, đều ngạc nhiên liền hỏi. Thưa Thầy, Thầy làm gì vậy? Vị ẩn sĩ lão thành đáp. Những hạt cát đó tượng trưng cho những tội lỗi của tôi thường rơi rớt sau lưng mà tôi không nhìn thấy. Thế mà các người lại muốn tôi đến đây để xét xử tội lỗi của người khác ư? Nghe vậy, mọi người đều cảm phục lời nói đầy khôn ngoan và tấm gương khiêm tốn của Thầy. Không một lời khiển trách, tội nhân thực tình ăn năn thống hối, được nâng đỡ trỗi dậy và được mọi người tha thứ cho. Quý vị và các bạn thân mến, kẻ thù số một của lòng khiêm tốn và tình thương tha thứ chính là sự chỉ trích, là con đẻ của lòng kiêu căng tự phụ và mặc cảm bị bách hại. Lòng kiêu ngạo, tính tự phụ luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Nó rất tế nhị, nhưng tinh quái, ẩn giấu không dám ra mặt, nhưng luôn sống động, làm việc không ngừng, bày ra đủ mưu kế, và ảnh hưởng của nó cũng rất tai hại. Vì kiêu ngạo, nghĩ mình là người tốt, nên có khi chúng ta muốn tự đặt mình làm quan tòa xét xử người khác. Trái lại, người có lòng khiêm tốn thật, vì nhận biết những yếu hèn của bản thân, nên thường rất nhân từ bao dung với những yếu đuối của tha nhân. Mặc cảm bị bách hại cũng nảy sinh từ tính kiêu ngạo. Nó làm chúng ta tin rằng mọi người đều chống lại chúng ta, đều là thù địch của chúng ta và luôn tìm mưu kế để làm hại chúng ta. Những thù địch ấy không ở đâu xa, có thể là ngay giữa những người thân trong gia đình, có thể là anh chị em, là cha mẹ, hoặc giữa vợ chồng, giữa những người đồng nghiệp, giữa ông chủ với đầy tớ, giữa bề trên và bề dưới, bất cứ ai. Vấn đề là mặc cảm đó làm chúng ta cảm thấy buồn bã, chán nản và bị hiểu lầm. Nhưng thực sự là chúng ta tự cô lập hóa chính mình, bởi vì những người chung quanh ta cũng cần nhìn thấy những gương mặt vui tươi với tâm hồn lạc quan, trong khi chúng ta lại đóng kín tâm hồn để gặm nhắm những đau khổ người khác gây nên, mà lắm khi lại chỉ là những đau khổ do trí tưởng tượng của chúng ta tạo nên mà thôi. Mặc cảm bị bách hại là điều rất tai hại. Có khi nó lừa gạt chúng ta, làm chúng ta nghĩ mình là người thánh thiện, là như của lễ toàn thiêu dâng tiến để làm vinh danh Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa minh oan cho mình và trừng phạt thù địch theo sự công minh chính trực của Chúa, nhưng lại không biết mình là nạn nhân của lòng kiêu ngạo, và tự chọn lấy cho mình những thù địch là người này kẻ khác. Lòng kiêu ngạo và mặc cảm bị bách hại không khác gì con chó sói mặc áo lông chiên. Nó làm chết ngạt niềm vui và ngăn cản sự liên hệ chân thành với người khác. Isidoro, một đan sĩ nổi tiếng thánh thiện sống vào thế kỷ thứ tư trên núi Sinai nói, tội lỗi và các tính hư nết xấu không những ngăn cản con người đến với Thiên Chúa, mà còn cô lập hóa con người với nhau nữa. Hậu quả của sự chia rẽ, xa cách này là sự buồn thảm. Đời sống con người là hồng ân Chúa ban, để chúng ta sống trong vui tươi an bình. Vì thế, chúng ta cần trân trọng sự sống, và đừng bỏ uổng phí sự sống, bằng cách dùng thời giờ để nâng niu những vết thương lòng của mình. Dầu hoan lạc của sự sống, dầu có thể hàn gắn mọi vết thương lòng, mọi rạn nứt, nối lại nhịp cầu thông cảm trong mối liên hệ giữa con người với nhau, giúp rộng mở cửa lòng, đón nhận mọi người với tình cảm thông, nhân từ, tha thứ, được gọi là lòng khiêm tốn. Người có lòng khiêm tốn luôn chúc lành chứ không nguyền rủa. luôn làm lành chứ không báo oán trả thù. Người có lòng khiêm tốn giải tỏa niềm vui và đem hy vọng đến cho mọi người, bất chấp những yếu đuối và thất bại. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy lòng xót thương. Nhìn lại năm cũ sắp qua đi vào dĩ vãng, chúng con này xin Chúa thương tha thứ tất cả mọi tội lỗi và yếu đuối. Xin ban cho chúng con một tình yêu khiêm tốn, để một khi cảm nghiệm được tình thương tha thứ của Chúa, chúng con cũng luôn biết tha thứ cho những ai gây đau khổ cho chúng con, luôn biết tin tưởng hy vọng vào thiện chí của mỗi người. Vì ở đâu không có tha thứ, sẽ không có an bình, và cũng sẽ không có niềm vui chân thật. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.